Mà chính vì vậy cho nên gọi là bất an, lúc nào cũng bất an hết. Bởi vì luôn luôn là nó phải chạy, phải kiếm, thấy không? Cho nên nó đâu có được yên. À, do đó mà Tổ Huệ Khả, Ngài cũng khổ sở như vậy mà đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà xin cầu an tâm đó. Phải không? À, nghĩa là Tổ Huệ Khả, Ngài đến với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đến coi như là đứng suốt đêm trong mùa đông lạnh, phải không? À, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài không có ngàn người tới hết. À, tới chừng tới sáng Ngài mới quay lại, Ngài hỏi chứ ông mà đến đây cầu cái gì mà khổ nhọc như vậy đó, phải không? Thì mới nói là con đến nghĩa là cầu, nghĩa là gọi là cầu Phật đạo. Thì Ngài nói là Phật đạo đâu phải chuyện dễ dàng, người xưa là còn phải hy sinh cả thân mạng mà, còn ông mà có dùng chút khổ hạnh vậy thì đâu có đáng. Cho nên là trong sử mới ghi là Ngài sau đó là Ngài mới chặt tay đó. Thì sau đó thì Ngài mới hỏi không mà Tổ là xin cho con pháp an tâm đó. À, thì Tổ mới bảo rằng bây giờ ông đem tâm ra đây ta an cho. À, thì tâm làm sao mà đem ra, mà tâm ở đâu đem? À, bảo đem tâm ra đây ta an cho. À, thì Ngài mới soi lại tìm hoài không thấy, tìm không thấy, thì ngay khi tìm không thấy đó thì tất nhiên là đã an rồi. Cho nên là Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là ta đã an tâm cho ông rồi. Đó, thì đó gọi là pháp an tâm, phải không? À, nghĩa là mình luôn luôn người tu thì thấy lúc nào tâm nó cũng bất an hết, phải không? Cho nên tu là để định tâm, định tâm trở lại là để an tâm đó. À, bây giờ tâm nó cứ lo, nó chạy, nó kiếm mà duyên, kiếm đối tượng mà để mà làm cái chỗ mà nó tới. À, ở đây thì Ngài nói là để mà làm cái chỗ cho nó ăn. À, cho nên luôn là chạy tìm, luôn luôn là đuổi kiếm, không bao giờ ăn hết. Bây giờ dùng cái pháp này á là để cho nó ăn trở lại đó. Đây gọi là dùng lục diệu pháp môn, phải không? Dùng cái hơi thở là để mà tu từ từ tiến cho nó ăn lại. Còn ở trong nhà thiền với Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài dùng gọi là trực chỉ, cho nên là chỉ bảo rằng đem tâm ra đây ta ăn cho. Thì ngay đó mà tìm trở lại không thấy tâm ở đâu nữa, thì ngay đó tức là ăn. Thì đó gọi là thiền tông trực chỉ. Còn ở đây thì Ngài dạy theo thiền của kinh, cho nên gọi là sáu thứ, gọi là lục diệu pháp môn. Hiện tượng ra vào và qua lại của tâm lý này á, nó xảy ra chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn, không? Tức là cái tâm lý ở của mình đây á, thì nó ra vào đó nó rất là nhanh chóng, khó mà kiểm soát nổi, không? Do đó phải có cái pháp định tâm thì mới có thể kiểm soát nổi, chứ không phải là chuyện mà thường. Do đó phải có phương pháp. Mình thường thường nghĩa là chưa có tu, nhất là chưa có tu thiền thì làm sao mà thấy được những cái tâm mà nó biến chuyển của mình ở trong cái nội tâm. Khi mà có ngồi thiền rồi thì mình mới thấy được chút chút thôi, nhưng mà chưa có thấy hết đâu. Như thí dụ như mới ngồi đó, không quán trở lại thì mình thấy tâm mới đang ngồi đây cái sao bỗng cái nó nhớ đi về nhà, ngồi đây thì bỗng nhớ đi về nhà, rồi mới nhớ đi về nhà cái thì nó chuyển qua cái thì nó lại nhớ đi Hà Nội, thì nó luôn luôn nó thay đổi rất là chớp nhoáng. Thì như vậy mà tâm mình mà nó còn nhiều thô động thì làm sao thấy được hết những cái đó. Cho nên là phải có nó yên lại. Ở đây Ngài mới nói cho thấy rõ hơn: ta không thấy được tâm vì nó không có hình tướng, ta không nghe được tâm vì nó không có âm thanh, đi ngược lại để tìm thì không gặp, bởi vì tâm không có khởi điểm, đi xuôi về để kiếm cũng không thấy, bởi vì tâm không có chung kết. Tâm ấy thâm sâu và vi diệu, không chút tóc tơ hình tướng, cả đến Phạm Thiên Đế Thích và các bậc tiên thánh cũng không thấy rõ được sự hóa sinh của các hạt giống ẩn tàng trong ấy, huống hồ là kẻ phàm tục. Cũng vì thế tâm lại được gọi là ấm. cũng giống như một người gieo hạt trong lúc trời sẫm tối, thì một nắm tay đưa lên thì hàng ngàn vạn hạt được gieo xuống. Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, và chính người gieo cũng không sao biết được số lượng của những hạt kia. Một nắm hạt gieo xuống, hàng vạn cây con sẽ mọc lên. Cũng như thế, trong thời gian một cái búng tay, tâm có thể trải qua tới 960 lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày một đêm, tâm có thể trải qua 13 ức ý niệm mà ta không biết được, cũng giống hệt như người gieo hạt kia. Vì vậy cho nên ta phải thực tập lắng lòng, buộc ý vào hơi thở và đếm từ 1 tới 10. Trong thời gian 10 hơi thở ấy mà đếm không lộn là ý bắt đầu có định. Định nhỏ thì có thể kéo dài trong 3 ngày, định lớn thì 7 ngày. Trong thời gian ấy không có một tư tưởng tạp loạn chen vào, hành giả ngồi yên như người đã chết, đó gọi là sơ thiền. Thì ở đây là Ngài Khương Tăng Hội, Ngài giải Ngài sơ thiền mà kết hợp theo cái lục diệu pháp môn. Như vậy, ở đây thì để cho thấy Ngài giải tâm này á, là nó cũng thuộc về tâm mà của Đại Thừa, chứ không phải là tâm thường. Cho nên nó tâm á, là không thấy được nó, vì nó không có hình tướng. Hay là không nghe được nó, vì nó không có âm thanh. Mình sao thấy được tâm, nghe được tâm, bởi nó không có hình tướng, không có âm thanh. Còn cái tâm mà mình có khi mình cũng thấy được, thì đó là cái tâm gì? Thấy được cái bóng dáng, thì cái đó là cái tâm mà vọng tưởng. Còn đây là thì thật tâm á, thì nó không hình tướng, không có âm thanh, không? Cho nên rồi đi ngược á, thì tìm không gặp, tức là nó không có khởi đầu, cũng không có chung cuộc. Đó là muốn chỉ cho cái tâm Đại Thừa đó, cái tâm thể đó, không hình tướng, không âm thanh, không khởi đầu, không có chung cuộc. Vậy thì ngay đây là gì? Cho nên người mà khéo thì ngay đây soi trở lại thì cái gì đang rõ biết tất cả đây, thì ngay đó mình nhận ra được bản tâm, chứ còn không thuộc hình tướng âm thanh gì hết. Còn có hình tướng âm thanh đó là cái tâm sinh diệt. Nhưng mà đây nói thêm, tâm ấy nó thâm sâu và di diệu, cho nên rồi cả đến trời Đế Thích Phạm Thiên, tiên thánh cũng không thấy được, rõ được sự hóa sinh của những cái hạt giống ở trong, nó ẩn tàng trong đó. Tức là để chỉ cho trong tâm của mình nó rất là tế nhị. Mình suy nghĩ rồi tạo tác những cái hạt giống đó, mình không có hay biết được. Bởi vì vô minh, sao động quá nhiều. Cho nên là phải nhờ có cái phương pháp gọi là, ở đây gọi là phương pháp mà thiền á, để mà nó định tâm trở lại thì mới thấy được. Ở đây Ngài có thí dụ như là một người gieo hạt mà ở trong ban đêm, trong ban đêm để nắm hạt gieo ra, thì đâu có thấy được những cái hạt là bao nhiêu. Vậy nhưng mà ở trong đó thì những cái số hạt, lượng hạt đó gieo ra đó thì nó sẽ nảy nở lên thành những cây này cây kia. Cũng vậy trong tâm mình đó, nó khởi niệm lên đó, thì nó thành những cái tạo tác, thành ra những hạt giống ở trong đó. Từ những hạt giống đó đó nó mới khởi thành ra những cái nghiệp quả này quả kia, nhưng mình đâu có hay biết. Cho nên người mà bình thường không có tu á, là không kiểm soát được tâm, cho nên là bị nghiệp nó dẫn. Do đó mà làm ác, làm dữ mình cũng làm, không có làm chủ được. Bởi vì những cái hạt giống đó đã gieo sẵn trong này rồi, từ khi mà nó gặp duyên là nó nở thôi, đâu có làm chủ được.